Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng Thiện Trụ tu viện Kim Cang. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2013 và chúng ta ở trong cái ngày thứ hai của khóa tu học cuối tuần tu viện Kim Cang, tiểu bang Georgia, Mỹ Quốc. Thưa đại chúng, như ngày hôm qua chúng tôi có nhắc là cái mục đích của chúng ta tập trung về đây để làm gì? Để tu, phải không? Chứ còn mục đích gì khác nữa không? Chỉ có mục đích duy nhất là để tu. Mà tu là gì? Tu là sửa. Mà chúng ta muốn sửa thì chúng ta phải biết, biết rõ chúng ta mới sửa được. Mấy hôm nay thì quý vị thấy không riêng gì mấy hôm nay mà tất cả những thời khóa của quý vị ở đây, cho dù một cái thời khóa nào, cho dù quý vị đi đến một chùa nào, một tông phái nào, một quốc độ nào, đối quý vị trong cái thời khóa đó luôn luôn có một bài kinh giống nhau. Là bài kinh gì? Kinh Bát Nhã. Tại sao như vậy? Tại vì Bát Nhã là tuệ giác chân thật nhất, mà thông thường trong kinh điển thường nói là Bát Nhã là mẹ của ba đời chư Phật. Thì như vậy chúng ta thường hỏi con gà có trước hay cái trứng có trước? Cái nào có trước quý vị? Con gà có trước. Dạ, không có trứng lấy đâu nở ra gà, phải không? Thì thật ra chúng ta biết rằng tất cả các pháp đều do nhân duyên, tất cả các pháp đều do nhân duyên. Và chúng ta sẽ học từ từ để chúng ta thấy rằng tại sao mà trong kinh điển thường nói là Bát Nhã là mẹ của ba đời chư Phật. Vậy thì như vậy Bát Nhã sinh ra chư Phật, hay là nhờ chư Phật tỏ ngộ được lý màu của Bát Nhã thì lúc đó mới ngộ được đạo, mới chứng được quả? Thì như vậy cái nào có trước và cái nào có sau thì nó cũng giống như con gà có trước hay cái trứng có trước. Thì như vậy quý vị đọc trong kinh Bát Nhã, dĩ nhiên toàn bộ một kinh Bát Nhã nó dài lắm, nó đến cả 600 cuốn, chứ không phải là chỉ có một cái bài mà chúng ta tóm tắt trong có 260 chữ đâu. Nhưng mà quý vị biết là đó là gì? Tâm kinh. Tâm kinh tức là chúng ta rút lại còn cái cốt lõi, còn cái tâm huyết. Thì như vậy trong 260 chữ đó, bây giờ chúng ta dịch ra tiếng Việt thì mỗi người dịch theo mỗi kiểu, thành ra nó dài hơn và ngắn hơn. Nhưng mà chúng ta đọc cái đoạn đầu thôi, cái câu đầu của dẫn nhập thôi, tức là mở bài thôi là mình đã thấy mình xong việc rồi đó. Bồ Tát quán tự tại hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độc nhất thiết khổ ách. Thì như vậy quán tự tại Bồ Tát khi mà thực hành quán chiếu, phải không, chúng ta phải nhấn biết cái chỗ nào là chỗ tinh yếu, tức là phải thực hành quán chiếu. Mà phải quán chiếu như thế nào? Thâm sâu, tức là phải đi vào tới tận cùng hết, thì như vậy mới thấy được năm uẩn không thật có. Và khi mà quán chiếu đến tận cùng thấy được rằng năm uẩn thì không thật có, thì ngay lập tức lúc đó là vượt qua hết tất cả mọi chướng ngại, mọi đau khổ. Thì như vậy chỉ có cái dẫn nhập thôi, chỉ có cái phần mở bài đó thôi là chúng ta đã thấy nếu chúng ta thực hành được thì chúng ta đâu còn đau khổ, đâu còn hệ lụy, đâu còn luân hồi, đâu còn vướng mắc, đâu còn bệnh tật, phải không? Thì như vậy mình tụng nó hàng ngày, thậm chí một ngày mình tụng vài ba lần, nhưng mà mình có thể nhập được nó và mình có hiểu được nó hay không? Nếu như mình tụng hoài mà mình không hiểu được thì làm sao mình thể nhập? Mà nếu không thể nhập được thì mình vẫn là mình và nó vẫn là nó, không ăn nhập chi cả. Giống như hiện nay Quý vị biết trong cái phòng này mình có cả hàng trăm cho tới hàng ngàn cái channel. AM có, FM có, vô tuyến của các cái điện thoại có, phải không? Vô tuyến truyền hình có, và mạng lưới radar có, đầy dãy chi chít trong cái phòng này. Quý vị có nghe cái gì không? Không. Có thấy gì không? Không. Chỉ trừ khi nào mình có một cái phương tiện, phải không? Mở cái iPhone ra, mở cái iPad ra, mở cái laptop ra, mở cái radio ra, mở cái TV lên, thì lúc đó phương tiện không chưa đủ. Đòi hỏi cái gì nữa thứ hai? Năng lượng. Nếu mà quý vị có cái phương tiện đó, nó cũng chỉ là một cục máy vô hình thôi, phải không? Nếu mình không gắn pin vào, nếu mình không gắn điện vào, nó cũng chỉ là một cục máy, cục sắt, cục gỗ, cục kim loại, cục nhựa thôi, vô ích. Thành ra yếu tố thứ hai đòi hỏi phải có năng lượng. Năng lượng không chưa đủ. Nếu như mình không có connection, không có cái sự nối kết, phải không? Không có sự nối kết cũng vô ích. Sau khi mình nối kết rồi, cần phải có cái sự gì? Tương ưng. Còn phải có sự tương ưng nữa. Chứ còn bây giờ quý vị muốn nghe đài BBC mà cái tập khí của mình là cứ mở hài, mở kịch, mở cải lương, phải không? Hay mở đài Việt Nam. Tức là cái tập khí của mình, cái thói quen của mình, hoài mình thích nghe cái đài đó, mình mở cái đài đó thôi. Thì như vậy, làm sao mà mình vô được cái đài BBC? Bây giờ mình muốn nghe đài Úc Châu, bây giờ nghe ở bên Úc nó có chuyện gì đó, hay nghe bên Ấn Độ có chuyện gì đó, phải không? Đặc biệt, mình muốn vào đó để mình xem hình ảnh, nghe tin tức. Nhưng mà cái tập khí xưa nay của mình thích nghe đài tiếng Việt, phải không? Thích nghe nhạc, thích nghe tin tức Việt Nam. Ít khi nào mình mới vào đó, thành ra mình không tỉnh giác mà mình cứ theo cái thói quen, cái tập khí của mình. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình không có cái sự tương ưng. Nha. Thì như vậy cũng không bao giờ mình vào được. Và tương tự như vậy, cái tần số của vô lượng chúng sanh, chúng ta đang ở trong cảnh giới của phàm thánh đồng cư, thì như vậy ma cũng xung quanh mình, quỷ cũng xung quanh mình, địa ngục cũng xung quanh mình, chư thiên bồ tát và chư Phật đầy dẫy xung quanh mình hết, và thậm chí ngay trong mình, xuyên qua mình. Nha. Nhưng mà mình vẫn là mình, các ngài vẫn là các ngài, mình vẫn là mình, nó vẫn là nó. Khi nào mình thể nhập, mình tương ưng được, ngay lập tức là một. Thành ra ông bà mình mới có cái câu là gì? Ma bắt coi mặt người ta mà mặt nào mét máu thì ma bắt hoài. Tại sao như vậy? Cái người hay sợ ma là hay nghĩ tới ma, phải không? Cái người sợ ma là nghĩ tới ma. Mình vừa khởi nghĩ một cái, tức là mình phát sóng. Tại vì mỗi một cái khởi niệm của mình là một cái làn sóng. Thành ra khi mình nghĩ, mình sợ ma, tức là mình cứ nghĩ tới nó hoài, và mình phát sóng, mình gọi thì người ta đang ở xung quanh mình, ta tới thôi. Tương ưng rõ ràng. Hay là mình nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hữu cầu tất ứng. Mình có tha thiết hay không? Mình có thành tâm hay không? Mình có nhiếp tâm hay không? Giống như bây giờ quý vị thấy cái tâm của mình nó tạp nhiễm, thấy không? Tối ngày nó có lăn tăn hoài, nó vận động hoài, tức là nó giống như những cái sóng FM, thấy không? Sóng thấp, sóng ngắn, thành nó có bị nhiễu. Bây giờ mình muốn lên một cái tần số cao hơn, thanh hơn, đỡ bị nhiễu hơn, thì người ta phải phát lên sóng gì? Sóng dài, là sóng AM. Thì cũng vậy, cái tâm của mình muốn cho nó được thanh tịnh hơn, an ổn hơn, tức là mình phải dẹp bớt những cái tạp niệm. Thì lúc đó mình mới gom cái năng lượng nó lại, thì cái cường độ hay là cái nồng độ nó mới bắt đầu nó mạnh lên. Thì lúc đó mình mới lên một cái tần số khác được. Và cũng tương tự như vậy, mình lên cấp. Còn nếu như mình không hiểu được cái nguyên lý đó, thì mình vẫn là mình, các cái năng lượng, các cái tần số xung quanh vẫn xung quanh mình, vẫn đầy dẫy trong mình, mà không bao giờ mình tương ưng, mình thể nhập được cả. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta thấy, chúng ta sẽ tập nhìn vào cái thân, Bây giờ mình đi từ thô cho tới tế, giống như cái tinh thần của Đức Phật đã dạy, là đó là cái nguyên lý căn bản mà khoa học ngày nay cũng ứng dụng. Như quý vị biết rằng sau khi mà Đức Phật thành tựu được cái đạo quả, Ngài giảng cái kinh đầu tiên là kinh Hoa Nghiêm. Ngài nói lên cái lý của đại đồng duyên khởi, Ngài nói đến cái lý bát nhã thâm sâu, Ngài nói đến một là tất cả là một, là trùng trùng duyên khởi. Nhưng mà khi thì Ngài giảng nó là một cái tần số quá cao, chúng sanh mình không hiểu được, không nghe được, chỉ có chư thiên nghe được thôi. Thành ra chư thiên mới thấy nó tuyệt vời quá, nhưng mà các ngài không thực hành được, là tại vì các ngài không có cái thân ngũ uẩn như mình nha. Và cái điều kiện tu của chư thiên nó sẽ không bằng mình. Các ngài chỉ có thể hỗ trợ cho mình tu tập để các ngài kiếm chút phước nha. Chứ còn các ngài không tu tập được như mình. Thành ra chúng ta thấy tại sao mà chư Phật phải thị hiện về mang cái thân vật lý của con người ở cái đời cuối cùng hết. Thì chúng ta từ từ sẽ học. Lý do nó có rất nhiều lý do. Và bên cạnh đó chúng ta thấy sau khi Đức Phật thuyết cái kinh Hoa Nghiêm đó không ai hiểu được rồi, thì chư thiên mới ba lần thưa thỉnh chư Phật ở lại trụ thế thuyết pháp. Thì như vậy cái bài kinh đầu tiên mà Ngài giảng cho thế giới hữu hình, Ngài khai khẩu là bài kinh gì? Kinh Chuyển Pháp Luân, hay còn gọi là Tứ Diệu Đế, phải không? Như vậy trong cái Tứ Diệu Đế, tại sao Ngài muốn đưa người ta vào một cái cảnh giới giải thoát an lạc? Tại sao Ngài không giới thiệu cái cảnh giới cực lạc? Đó. Tại sao Ngài không giới thiệu cảnh giới cực lạc để dụ người ta lên liền? Mà tại sao Ngài lại đưa cái khổ đế trước? Thấy chưa? Tức là Ngài dùng cái hữu vi để đưa người ta tới cái vô vi. Ngài dùng cái hiện thực, cái reality. Cái đó là cái reality, tức là ngay bây giờ và ở đây. Tức là cái tất cả mọi người đều thể nghiệm, thực chứng ngay trong giây phút đó. Phải không? Thì chính cái đó thì nói ra, tức là khi nói ra mà có là ai cũng hiểu liền. Không có cái gì mơ hồ, và nó cũng không có một cái gì che đậy, và nó không cần phải truy nguyên. Thành ra Ngài dùng cái nguyên lý đó. Khi Ngài chỉ ra cái thực tướng của tất cả các pháp, cái reality đó, cái giây phút hiện tại đó, thì tất cả mọi người đều hiểu được. Và như vậy, cuộc đời này đại đa số giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, bệnh cũng khổ, không bệnh cũng khổ, ngu cũng khổ, mà trí cũng khổ. Tại sao? Thì lúc đó Ngài mới bắt đầu dẫn người ta đi ngược trở lại một tí xíu để tìm ra cái nguyên nhân. Phải không? Thì như vậy, đó là cái vế nhân quả thứ nhất. Và Ngài đưa ra cái quả cho người ta thấy, để rồi dẫn ngược lại từ từ cho người ta thấy cái nhân. Nhưng mà chúng ta cũng đã học ngày hôm qua, chúng tôi có chia sẻ với đại chúng một tí xíu rồi, tức là tất cả các pháp trong thế gian này luôn luôn có hai mặt. Tất cả các lực trong thế gian này luôn luôn có hai chiều. Nhưng mà bởi vì chúng sanh chỉ bị cái thiển kiến, cái định kiến, cái cố chấp, cái biên kiến, cái tri giác sai lầm, mình dính có một bên này, mình không bao giờ nhìn thấy được hai bên. Thành chính vì vậy mình bị kẹt, chính vì vậy mình bị sa đọa, và chính như vậy mình bị vướng mắc, mình bị đau khổ. Thành ra khi mà Ngài nói tới cái nhân quả của vế thứ nhất, ngay lập tức nó sẽ có một cái ngược lại bên kia, phải không? Tất cả các pháp là hai mặt mà. Thì như vậy đối với cái khổ thì nó sẽ có cái vui. Đó là cái đế thứ ba. Và nếu có được cái vui vẻ, cái an lạc như vậy, thì nó cũng sẽ có con đường, cái phương pháp để đạt tới như vậy. Thì đó là cái chân lý thứ tư. Thì như vậy, cũng tương tự như vậy, ở đây chúng ta thấy rằng đại đa số chúng ta, mình bị nhìn trên cái hình tướng, kẹt trên cái hình tướng nó quen rồi, mình chấp tướng nó quen rồi, và đó cũng là một trong những lý do mà chúng ta có mặt ở đây. Nếu như chúng ta không chấp vào hình tướng, nếu ta không chấp vào cái sự hiện hữu, thì chúng ta sẽ không có thân tứ đại. Nếu chúng ta không chấp vào sự hiện hữu thì chúng ta sẽ trở về với cái năng lượng vô tận của vũ trụ tự do tự tại. Nhưng mà bởi vì chúng ta có cái chấp, thành ra chúng ta mới có cái thân. Và như vậy chúng ta thường nghe nói cái thân năm ấm, đó, tứ đại năm ấm, tức là thân ngũ ấm, tức là bốn đại và năm ấm. Thì bây giờ mình sẽ tập nhìn cũng vậy, tức là từ cái thô tới cái tế, từ cái hiện thực cho tới cái phi hiện thực, tức là từ vật chất cho tới không. Thì như vậy trên cái tinh thần của Bát Nhã, rõ ràng chúng ta thấy cái câu đầu tiên: khi quán chiếu thâm sâu, khi quán chiếu thâm sâu, thấy rằng năm uẩn không thực có, phải không? Năm uẩn không thực có thì ngay lập tức vượt thoát mọi khổ nạn tai ách. Thì như vậy cái không thực có ở đây nó không phải là không có hoàn toàn, nhưng mà bởi vì cái thứ nhất là nó không có một cái thực tướng cố định. Bởi vì chúng ta biết rằng tất cả các pháp do duyên hợp, thành ra nó không có một cái thực tướng cố định, nhất định, vĩnh hằng, mà nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn biến đổi, và đó là cái quy luật của vô thường. Hay nói đúng hơn, đó là một phần của quy luật của luật bảo toàn năng lượng, tức là nó luôn luôn di chuyển thay đổi. Và cái thứ hai nữa, cái không ở đây cũng nói lên trở về là nó không có hình tướng. Tức là nó không những là không cố định, không hiện hữu, mà nó không có hình tướng, tức là nó không có thể vật chất. Nó không có thể vật chất, tức là nó sẽ trở về với cái thể phi vật chất. Mà trong cái thể phi vật chất này, chúng ta cũng nói về cái tướng và cái tánh. Dĩ nhiên về tướng là nó đã không có rồi, khi mà nó không có cái hình tướng, nó không mang thể vật chất, là nó không còn cái hình tướng. Nhưng mà khi nó trở về cái thể phi vật chất thì cái tánh của nó cũng là tánh không, bởi vì nó không có cố định, không có hằng hữu, và nó cũng không tức là trong cái không thực có đó nó sẽ tùy duyên mà nó hiện hữu, bởi vì nó là những cái năng lượng vô hình. Nó là những cái năng lượng vô hình, thì lát nữa chúng ta sẽ thấy rằng tất cả các pháp trên thế gian này đều đi trên con đường đó cả. Và như vậy trong cái sự biểu hiện của tướng không đó, chúng ta thấy tất cả mọi vật chất khi mà nó đã biểu hiện từ tánh không ra tướng không, tức là từ tánh ra tướng, từ phi vật chất ra vật chất, nó cũng phải thể hiện cả hai tính chất là tướng. Trong tướng có, nó có tướng không. Lấy ví dụ như quý vị thấy một cái chuông, phải không? Nó cũng phải trống thì nó mới kêu. Mình thấy cái nhà này nó trống thì nó mới chứa được mình, phải không? Mình thấy cái ly nó trống nó mới chứa được nước. Và mình thấy thậm chí như con người mình, cái lỗ mũi mình phải trống, cái đường ống thở mình phải trống, mình mới thở, hít vô thở ra được. Thậm chí mình thấy cái lá phổi của mình nó dày đặc, nhưng mà nó cũng phải có những cái đường ống, có những cái lỗ thông. Ngay trong cái hệ tuần hoàn của mình, trái tim của mình thấy nó một cục, nhưng nó cũng phải có lỗ trống để máu nó chảy vào, chảy ra. Và toàn bộ cái huyết quản của mình cũng phải trống, cái đường ruột của mình cũng phải trống, mình mới ăn thức ăn vào nha. Thì như vậy mình nhìn nơi đâu, thậm chí là mình nhìn tới cái vi tế nhất nha. Khi mình nhìn tới cái vi tế nhất, mình cũng thấy được cái tánh không của nó. Chẳng hạn như chúng ta, khi mà chúng ta nhìn cho tới tận cùng của một cơ thể chúng ta, Khi chúng ta nhìn đến tận cùng của một cơ thể chúng ta là sự hợp nhất của hàng tỷ tỷ tế bào, thì trong cái tế bào của chúng ta, tức là nó là đơn vị nhỏ nhỏ nhất để hình thành nên cái cơ thể này, thì chúng ta thấy nó cũng có cái không bào là cái khoảng không chiếm lớn nhất trong đó. Rồi ngay giữa các cái phần tử, tức là những cái office của nó cũng có khoảng không. Và thậm chí ngay trong mỗi cái office của nó, tức là trong mỗi cái đơn vị nhỏ xíu, nó cũng có cái khoảng không trong đó. Nó cũng có khoảng không. Thành ra chúng ta nhìn cho tới vi tế hơn nữa. Khi chúng ta nhìn cho tới vi tế hơn nữa, tức là chúng ta biết rằng cái cấu trúc di truyền của mình, trong cái cấu trúc di truyền của mình gọi là cái gen hay là cái DNA, thì như vậy nó đều có những cái khoảng không ở trong nó, chứ nó không bao giờ nó cứng ngắc một cục. Và nếu như mình nhìn sâu hơn nữa, nếu như mình nhìn sâu hơn nữa thì mình biết rằng trong này nó là gì? Nó là sự kết hợp của những phân tử, phải không? Của những phân tử mà mình học bốn phân tử căn bản tạo nên vật chất là gì? Oxy, phải không? Phosphor, lưu huỳnh, canxi, vân vân và vân vân. Thì như vậy khi mà chúng ta nhìn tới một cái tầm cùng nhỏ hơn thì chúng ta thấy rằng mỗi một phân tử nó gồm có những nguyên tử, và trong mỗi một nguyên tử đó thì nó có gì? Một cái vòng không, tức là chúng ta thấy luôn luôn nó có một cái nhân trung tính, nó sẽ có một cái nhân trung tính, và kế đó là nó sẽ bắt đầu nó có cái nhân dương tính và những hạt điện tử âm tính di chuyển xung quanh nó. Và quý vị nhìn ở đây cũng vậy, sau này thì chúng ta sẽ thấy cái mối liên hệ, tức là cái scale của nó lớn lên cho tới trong một cái thái dương hệ cũng vậy, mà trong một dải ngân hà cũng vậy, và trong cái cõi thái hư này với hàng triệu cái dải ngân hà nó cũng vậy. Tức là đây là cái nguồn trên, đây là cái nguồn trên, và từ cái nguồn trên này với cái ý thức phân biệt, cái khởi niệm, nó mới bắt đầu nó tách ra dương và âm. Nhưng mà cái dương bao giờ nó cũng nằm ở trong, cái âm bao giờ nó cũng nằm bên ngoài. Đó là cái quy luật của nó. Và chúng ta biết rằng cái này nó vẫn chưa phải là tận cùng. Cái này vẫn chưa phải là tận cùng. Tại vì ngày nay cái vật lý lượng tử đã chứng minh rằng ngày xưa thì mình coi đây là hạt vật chất nhỏ nhất mình có thể xác định được. Nhưng mà ngày nay vật lý lượng tử đã chứng minh sâu hơn được rằng cái thể vật chất mà nhỏ nhất 30 năm trước mình cho đây là tối hậu, bây giờ nó không còn. Nó có thể di chuyển, nó có thể di chuyển trở thành dưới cái dạng sóng, dưới dạng sóng khi mà nó rung động một cái tần số cao hơn, khi nó có một cái năng lượng cao hơn. Thành ra người ta mới gọi là thể sóng hạt pathway, tức là người ta gọi là thể sóng hạt. Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi mà nó di chuyển với tốc độ nhanh hơn, khi nó rung động với một tần số cao hơn, thì ngay lập tức nó sẽ biến về cái thể sóng, tức là một cái thể năng lượng vô hình. Và đây là cái nguồn năng lượng chân như, và chúng ta có thể tạm gọi cái này là cái tánh không của Bát Nhã ở đây. Từ cái năng lượng này mà nó bắt đầu nó khuếch tán, nó phát tán trong vũ trụ. Và do mỗi cái duyên khác nhau, cái sự tương ưng khác nhau, nó mới rung động ở những cái tần số khác nhau, và nó mới bắt đầu nó hợp lại thành những cái hạt vật chất cơ bản. Từ những cái hạt vật chất cơ bản này, nó bắt đầu nó phối hợp lại với nhau để thành những nguyên tố, phải không? Từ những nguyên tố đó nó mới thành những nguyên tử và nó thành những phân tử. Từ những phân tử đó nó mới bắt đầu nó hình thành nên những cái tế bào, và những tế bào đó nó mới bắt đầu nó hình thành nên thực vật, động vật hay là thậm chí các hành tinh. Và nếu như quý vị nhìn tất cả các pháp, chúng ta thấy, lấy ví dụ như mình có cái chuông của mình nhìn nó là một cục đồng, nhưng mà nếu mình nhìn kỹ hơn nó, mình thấy rõ ràng nó là một cái sự phối hợp của hàng tỷ phân tử đồng, phải không? Và khi mà chúng ta thấy mỗi một cái phân tử đồng đó, chúng ta nhìn nhỏ hơn thì nó ra những nguyên tử, những nguyên tố và những cái sóng năng lượng như vậy. Chúng ta nhìn con người mình cũng vậy. Cái con người mình cho dù là nó bằng xương bằng thịt, cái con người mình thấy nó to đùng như vậy, nhưng mà nó cũng chỉ là sự phối hợp lại của hàng tỷ tế bào mà thôi. Thì như vậy khi chúng ta nhìn những tế bào đó thì chúng ta thấy nó cũng là sự phối hợp của nhiều đơn vị. Và mỗi một đơn vị như vậy, khi chúng ta nhìn nhỏ nhiệm thì chúng ta cũng thấy trở lại là nó thành cái dạng hạt. Và khi cái dạng hạt này di chuyển một cái tốc độ cao, một cái tần số nhanh hơn, thì nó sẽ biến thành cái dạng sóng. Thì như vậy, khi mà chúng ta nhìn thấy được cái này, thì chúng ta mới hiểu được là sắc tức thì không, phải không? Tức là tất cả các pháp hữu vi có hình tướng đều được hình thành từ những pháp vô vi không hình tướng, tức là sắc tức thì không. Nhưng mà không cũng tức thì sắc, phải không? Tức là khi mà cái hữu hình đó nó rung động với tần số cao hơn, nhanh hơn, thì ngay lập tức nó sẽ biến về cái thể năng lượng vô hình tướng, thì như vậy sắc nó sẽ biến thành không. Và như vậy quý vị đọc thêm một đoạn nữa là gì? Không sanh, không diệt, phải không? Không nhơ, không sạch. Tại vì khi mà nó đã về tới cái thể năng lượng này rồi, thì chúng ta đã học cái định luật bảo toàn năng lượng của vũ trụ là gì? Năng lượng của vũ trụ không tự sanh ra mà không tự mất đi. Nó không thể sanh ra mà nó không thể hủy diệt được. Nó chỉ có thể chuyển hóa từ trạng thái này qua trạng thái khác, phải không? Thì như vậy, đây là cái sự chuyển dịch của nó từ phi hình tướng, phi vật chất biến qua vật chất. Và như vậy nó sẽ dao động, nó sẽ thay đổi, chứ nó sẽ không bao giờ cố định hằng hữu. Và những cái yếu tố nhân duyên nào tác động vào để cho nó thay đổi như vậy, thì do đó chúng ta sẽ phải học để chúng ta thấy được cái tầm quan trọng và cái mối liên quan mật thiết của nó. Ở đây thì chúng ta chỉ giới thiệu sơ lược để quý vị thấy một cái khái niệm và chúng ta hiểu được rõ hơn cái bài kinh Bát Nhã. Và đó là cái nền tảng căn bản của mọi pháp tu. Khi chúng ta có một cái trí tuệ để chúng ta soi sáng xuyên suốt nó, thì chúng ta sẽ thấy càng ngày chúng ta càng mở ra được hơn. Và cái việc tu tập của chúng ta nó đòi hỏi nó phải có một cái sự toàn diện, nó phải có một cái sự đồng bộ, nó phải có một cái sự tương ưng, chứ mình không thể là trống đánh xuôi kèn thổi ngược được. Thì như vậy trở về cái mà mình nói là bốn đại và năm ấm, bốn đại và năm ấm. Như vậy khi mà chúng ta mới nhìn một cách tổng quát thôi, chúng ta thấy cái thân của mình bốn đại và năm ấm, thì như vậy gọi chung nó là năm ấm. Thì trở lại, chữ ấm ở đây nó sẽ có nhiều nghĩa, nhưng mà mình có hai cái nghĩa chính yếu. Cái nghĩa thứ nhất, ấm là sự che đậy, ấm là sự che đậy. Và bởi vì che đậy cho nó mới không sáng, hay là mình còn gọi là cái vô minh. Và chính vì cái vô minh đó mình mới chấp không thành có, chấp giả thành thiệt, phải không? Thì như vậy cái ý nghĩa trước hết của chữ ấm đó là sự che đậy, sự che đậy, sự che lấp bóng, không có ánh sáng. Nhưng mà từ cái nghĩa đó là nghĩa của phi vật chất, không hình tướng. Nhưng mà bây giờ mình hiểu nó qua cái nghĩa cũng vậy, từ phi vật chất mà biến qua vật chất, giống như mình vừa nói, tức là từ không biến thành sắc, cũng như từ sắc biến thành không. Như vậy khi mình gọi che đậy, mình hiểu nó qua cái nghĩa vật lý hữu hình là gì. Đã nói che đậy tức là nó phải có một cái gì đó mình mới che, phải không? Bây giờ nếu như mình có cái nhà, mình mới che cái nhà lại. Mình có cái rổ hay là mình có cái nồi, mình mới đậy che cái nồi lại. Mình có cái ly, mình mới che cái ly lại, phải không? Mình có một cái gì đó có khả năng dung chứa, mình mới đậy, mới che. Còn nếu không có thì lấy gì mà đậy mà che? Quý vị thấy chưa? Tức là khi mình hiểu nó trên cái nghĩa từ vô tướng qua hữu tướng, tức là trên vô tướng nó gọi là ấm, tức là sự che đậy, sự tối tăm, sự nhầm lẫn, sự mê mờ. Nhưng mà qua cái thể hình tướng, tức là nó phải có một cái gì đó. Thì như vậy, khi nó có một cái gì, tức là nó phải có thể hữu hình, và thể hữu hình đó nó phải là cái khả năng dung chứa. Thì trở lại ở đây cũng vậy, chúng tôi nhắc đi nhắc lại là tất cả các pháp trong thế gian này đều có hai mặt nha. Đều có hai mặt, không có cái gì là lợi hoàn toàn mà không có cái gì là hại hoàn toàn. Thì nếu nói là cái thân ngũ uẩn, tức là cái thân tứ đại của chúng ta, nó là cái thân năm ấm, tức là nó là vô minh. Nó là sự che lấp, nó là sự mê mờ. Thì chư Phật không thể nào biểu hiện cái thân của các ngài là cái thân vật lý hữu hình để làm cái con đường, để làm cái việc rốt ráo cuối cùng thành tựu Phật quả ở đây. Các ngài ở trên chư thiên với cái cảnh giới, phải không? Một cái thân vô sắc, đẹp đẽ, thù thắng, phải không? Sống trường thọ và di chuyển tự do. Tại sao các ngài không thành tựu Phật quả trên đó mà các ngài phải về đây? Thấy chưa? Thành ra cái thân, cái ý nghĩa của nó là gì? Tức là có được cái thân này, tức là nó có một cái container để nó hold giữ và nó dung chứa. Dung chứa cái gì? Dung chứa cái năng lượng của vũ trụ mà mình mượn để mà mình chuyển hóa. Và duy nhất chỉ có con người mình mới làm được cái việc đó. Thì cái ví dụ trở lại như hôm qua chúng tôi nói với quý vị ba cái ví dụ. Cái ví dụ mà chúng ta sử dụng khi chúng ta vay tiền nhà băng, phải không? Khi mình vay tiền nhà băng, nếu mà mình làm ăn khấm khá biết cách, thì sau khi mình trả hết tiền vốn và tiền lời, mình vẫn còn dư lại, và mình làm chủ cái số tiền đó, và mình tự do độc lập mình đầu tư. Mình vẫn vay, vẫn trả, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng mình có dư, mình làm chủ. Cái con đường thứ hai, mình vay, mình không biết làm ăn tốt lắm, thành ra sau khi mình trả hết tiền vốn, trả hết tiền lời, mình trắng tay, may mắn là không mắc nợ. Và cái con đường thứ ba, làm ăn tệ quá, phải không? Trả chưa hết vốn mà cứ lời càng ngày nó càng gia tăng, cuối cùng phải thâm công đổ nợ và bị bankruptcy. Thì cái con đường mình mượn năng lượng của vũ trụ mình gìn giữ trong cái thân này cũng vậy. Cái năng lượng vũ trụ này nó sẽ có mặt hết. Bây giờ quý vị nhìn từ ở bên ngoài, năng lượng vũ trụ nó có mặt trong mọi pháp, nhưng mà mình không biết cách chuyển hóa, mình không biết cách lưu giữ. Quý vị thấy trong chất rắn cũng có năng lượng, phải không? Chẳng hạn như củi, than, mình đốt nó, mình chuyển nó thành năng lượng, phải không? Mình dùng uranium, mình chuyển nó thành năng lượng. Đó là thể rắn trong vũ trụ. Thể lỏng là gì? Gas, dầu mỡ. Mình lấy dầu mỡ, mình chuyển nó ra thành năng lượng. Mình lấy nước làm thủy điện, mình chuyển nó ra thành năng lượng. Tương tự như vậy, thể khí ở dưới là mình lấy những cái gas do quá trình mà nó decompose. Ở trên là mình lấy sức gió. Và cuối cùng là chúng ta thấy rằng chúng ta lấy cái năng lượng mặt trời, thấy không? Thì như vậy bốn yếu tố căn bản của vũ trụ đều có sự hiện hữu của năng lượng cả. Nhưng mà khi mình lấy bốn yếu tố đó, mình chuyển nó ra năng lượng rồi, mình phải có một cái phương tiện để mình dung chứa, phải không? Nếu mình không có phương tiện dung chứa thì mình không lấy ra được, mình không lưu giữ được. Sau khi mình có cái phương tiện để mình lưu trữ cái năng lượng đó thì bắt đầu mình mới truyền tải. Bây giờ truyền tải điện ở trong cái đường dây quý vị đâu có thấy đâu, phải không? Mình không thấy. Chỉ đến khi nào mình có một cái phương tiện khác để biểu hiện nó ra. Còn nếu mà ở trong này không có đèn, không có quạt, không có máy lạnh, không có âm ly, không có radio cassette, không có vi tính, quý vị không biết có điện hay không. Chỉ khi nào mình mở công tắc đèn lên thấy đèn cháy sáng, mình biết có điện, phải không? Mình mở cái quạt lên thấy quạt chạy, mình biết có điện. Thì cũng vậy, cái thân của chúng ta nó làm cái nhiệm vụ để lưu giữ cái năng lượng của vũ trụ, và nó cũng làm cái phương tiện để biểu hiện. Nãy giờ quý vị ngồi ở đây, nhưng mà quý vị không có ngồi ở đây, có một số đi du lịch nãy giờ cũng khá nhiều, phải không? Nhưng mà có ai biết đâu, nãy giờ có những người khởi lên những cái tâm không lành, đâu ai biết đâu. Tại sao? Tại nhờ có cái này nó giữ, nó che lại, thấy không? Năng lượng nó được giữ trong đó, nhưng mà nó cũng có khả năng che giấu, giữ gìn lại những cái mà bên ngoài không thấy được. Cũng tương tự như vậy, nó sẽ giúp mình gìn giữ. Chẳng hạn như chúng ta ngồi đây, cái tự nhiên mình nhớ chết chưa, chiều nay nó đang bán on sale mà mình quên, mình không đi mua, phải không? Ngày mai hết on sale rồi. Hay mình ngồi đây mình nói trời ơi, quên đi mua bánh bò, quên đi mua pizza. Tức là khi tự nhiên một cái khởi tự của mình lên thì ngay lập tức, nếu giả sử như mình không có cái thân này để giữ cái năng lượng đó lại, thì ngay lập tức cái ý tưởng đó nó sẽ phóng đi liền, phải không? Nó sẽ phóng đi liền, nhưng nhờ có cái thân này nó giữ lại. Nó là cái container mà vì nó bị che đậy thành nó giữ lại. Khi nó giữ lại như vậy á, thì nhờ có cái thân này mình nói ở đại chúng đang ngồi yên đây, phải không? Mình không đi ra nó mất lịch sự, mình đi ra người ta biết, thì như vậy nó cũng giúp cho mình giữ lại. Hay là một cái ví dụ khác, quý vị thấy khi trong lòng mình nó buồn, nó bực, nó giận, nhưng mà gặp cái người khác mình cũng giả mặt ở ngoài, mình nói, mình cười, phải không? Cái người nào tinh ý lắm người ta mới biết được. Đó, thành ra nếu chúng ta không hiểu được nó, nếu chúng ta không tập nhìn nhận nó, nếu mà chúng ta không tập chuyển hóa nó, thì nó cứ theo cái tập khí mà nó phóng tâm, nó khởi niệm như vậy. Thì ngay cái giờ phút mà mình không còn cái thân vật lý này, nó vừa khởi niệm cái là nó dọn liền ngay lập tức. Mà tốc độ đi của tâm mình thì nó vượt trội tốc độ ánh sáng vô lượng lần, nha. Tùy theo cái tầng tâm thức nào, cái tầng tâm thức thấp nhất nó cũng đã gấp mấy lần tốc độ ánh sáng rồi. Còn cái tầng tâm thức cao của mình thì nó không có một cái giới hạn nào cả, nha. Nó không có một cái giới hạn nào cả. Thành ra chúng ta biết rằng khi mà mình không hiểu được cái nguyên lý này, khi mình không tập nhận diện và chuyển hóa nó, thì nó cứ theo cái tập khí đó. Và khi nó không còn ở trong cái thân này nữa, ngay lập tức nó vừa khởi niệm là nó sẽ chạy. Nhưng mà trong tâm mình giữ cái gì nhiều? Mình giữ những cái buồn lo, những cái bực bội, những cái ghen tị, những cái đố kỵ, nói chung là những cái tâm hành xấu, tiêu cực nhiều hơn những cái tâm hành tốt. Thành ra khi mà mình không còn có cái thân này nó giữ mình lại, ngay lập tức nó sẽ dọc. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta biết rằng bởi vì nó có khả năng dung chứa, nó có khả năng hold giữ và nó có khả năng compress, tức là nó có khả năng nén cái năng lượng đó để dành cái năng lượng đó. Thành ra chúng ta mới có thể làm được cái chuyện cuối cùng. Giống như khi quý vị vay tiền, quý vị biết cách đầu tư, quý vị biết cách để dành, phải không? Thì sau khi quý vị trả hết vốn, trả hết lời mình mới còn. Chứ còn nếu mà mình không biết cách để dành, mình tiêu hoang, thì như vậy là mình sẽ huề vốn hay là mình sẽ lỗ vốn. Thì như vậy cái khả năng của cái cơ thể mình, cái thân của mình nó cũng vậy, mà đó là cái ưu điểm nha. Nó là cái ưu điểm, dĩ nhiên nó có cái khuyết điểm là nó che đậy, nhưng đó là cái ưu điểm. Thì như vậy nếu như mình không biết mà mình giữ lại những cái năng lượng tiêu cực thì ngay lập tức nó sẽ chiêu cảm những cái từ trường và những cái năng lượng tiêu cực. Tại vì lực hấp dẫn là cái quy luật tối cao của vũ trụ để hình thành nên tất cả các pháp. Cái đó là cái quy luật căn bản nhất để làm cho tất cả các pháp trong thế gian này biểu hiện. Quý vị thấy, lấy ví dụ như trở về với cái con người của mình trước, chúng ta vừa nói để có được cái thân con người chúng ta, có phải là sự phối hợp của hàng tỷ tế bào nó thu hút lại với nhau không? Phải không? Nếu như không có cái lực hấp dẫn để mà thu hút lại với nhau thì hàng tỷ tế bào này nó sẽ phát tán ra, nó chạy lung tung hết chứ nó không nằm trong cái bao da này. Nó không nằm trong cái bao da này, nó hình thành cái con người của chúng ta. Và ngay khi mà nó đã có một cái lực hấp dẫn nó gom lại để nó hình thành cái con người của mình rồi, nó lại bắt đầu nó đi chuyên sâu hơn. Những tế bào nào gần giống với nhau về gan thì nó sẽ chiêu cảm cái ái lực, nó hình thành tế bào gan và nó hình thành lá gan. Những tế bào nào gần giống với nhau về cơ bắp thì nó hình thành cơ bắp. Nó không chạy lộn ở chỗ khác. Những tế bào nào gần giống với nhau về xương thì nó sẽ hình thành xương. Và tương tự như vậy, những tế bào nào gần với nhau về phổi nó hình thành lá phổi. Tức là từ đó nó mới hình thành những cái cơ quan, những hệ thống trong cơ thể mình. Rồi cái lực hấp dẫn này nó không những nó tạo nên cơ thể mình mà nó tạo lên cả vũ trụ. Quý vị thấy hàng tỷ hạt bụi nó gom lại nó mới thành những cục đá. Những cục đá được khúc lại với nhau nó mới thành cái hành tinh, phải không? Và ngay cả những hành tinh đó nó cũng phải được giữ lại với nhau trong một cái quỹ đạo của nó, chứ nó không bay lung tung. Nếu mà nó không có một cái lực hấp dẫn để duy trì nó thì nó sẽ bay lung tung, nó va chạm lẫn nhau và nó sẽ nổ tung hết. Đằng này nó đã có một cái lực hấp dẫn tối cao để gom nó lại thành từng cái hành tinh. Rồi bên cạnh đó, các hành tinh nó phải có một cái lực hấp dẫn để nó duy trì cái quỹ đạo của nó. Thì như vậy cái sự hình thành của tất cả các pháp do cái lực hấp dẫn này. Mà cái lực hấp dẫn này không phải nó chỉ hình thành không thôi đâu, nó còn duy trì và bảo vệ nữa. Quý vị lấy một cái ví dụ, ở đây ai cũng đã từng bị đứt tay chảy máu rồi phải không? Bảo đảm không có ai chưa từng bị cái đó. Gãy xương thì ít, nhưng mà tay chảy máu là không nhiều thì ít, từ nhỏ đến lớn ít nhất cũng vài chục lần. Khi mà mình bị đứt tay, nếu mà mình đứt cả nó cũng chảy máu. Thì khi nó chảy máu tức là nó đã đứt da, đứt thịt, đứt mạch máu, đứt thần kinh, thành ra mình thấy chảy máu, thấy đau, phải không? Nhưng mà nếu nó là một cái vết cắt cạn thôi, ngắn thôi, mình đâu cần làm gì, lấy miếng dẻ, lấy miếng ben đi bó nó lại, để nó vài ba bữa nó dính lại với nhau, phải không? Còn nếu khi mà mình bị một cái vết cắt sâu hơn, dài hơn, mình làm gì? Đi tới bác sĩ, vô bệnh viện, may nó lại. Thì để cho nó kéo hai cái lớp, hai cái bề mặt của nó, hai cái vết cắt của nó gần lại với nhau. Nhưng mà thưa quý vị, nếu không có cái nguyên lý của lực hấp dẫn đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, còn lâu nó mới liền. Da gần da thì nó liền da, thịt gần thịt nó liền thịt, mạch máu gần mạch máu nó liền mạch máu, và thần kinh gần thần kinh thì nó liền thần kinh. Khi mà mình bị cắt dài, cắt sâu, mình đi may nó lại, chẳng qua là mình kéo nó lại gần hơn để cái quá trình healing nó lẹ hơn thôi. Quá trình bị nhiễm trùng và bị mất năng lượng nó sẽ ít hơn thôi. Chứ còn nếu không có nguyên lý của lực hấp dẫn thì còn lâu nó mới liền lại cho mình. Thành ra từ đó mình mới bắt đầu phát triển lên cái ngành là lắp ghép transplantation, phải không? Còn nếu không có cái lực hấp dẫn thì còn lâu nó mới healing cho mình được. Và sau này mình sẽ học tới cái mặt tiêu cực của nó. Tất cả các pháp đều có hai mặt cả. thì những cái mình đang nói đó là cái lực hấp dẫn trên mặt tích cực ngay trên tự thân mình. Thấy chưa? Thì cũng vậy, khi mà chúng ta, hôm qua chúng ta nói đến cái ví dụ của cái năng lượng vô hình, khi mình tập trung lại ở đây trong một cái hội chúng, nó cũng vậy, nó sẽ có một cái lực chiêu cảm, cái sự cộng hưởng để hỗ trợ cho nhau. Bên ngoài cũng vậy, bên trong cũng vậy. Nếu mình giữ lại những cái tư tưởng của mình, những cái tư tưởng của mình mà tiêu cực, buồn, lo, sợ hãi, bực bội, ghen ghét, đố kỵ, vân vân, thì ngay lập tức lực hấp dẫn nó sẽ tác động trên chiều ngược lại, tức là chiều tiêu cực. Tại vì khả năng của con người mình như nãy mình nói rồi, nó là một cái container để nó hold giữ, là thứ nhất. Cái thứ hai là compression, tức là nó nén lại, nó gìn giữ lại. Mà sau này chúng ta đi học lên cao, chúng ta còn thấy nó ghê gớm hơn nữa. Đây là mình mới nói tổng quát thôi nha. Đây là mình mới nói tổng quát thôi. Còn mình đi vào từng tầng của từng cái vật chất thì mình còn thấy nó ghê gớm hơn nữa, nó nguy hiểm hơn khi mà mình đi sai đường. Còn ngược lại, khi mà mình giữ những cái tâm ý thiện lành, khi mình đi vào một cái hội chúng tích cực, ngay lập tức nó sẽ tác động mình trên chiều hướng tích cực liền. Tại vì cái luật hấp dẫn nó làm việc một cách rất là trung thực, khách quan, và nó làm việc liên tục, nó không ngừng nghỉ lúc nào cả. Do vậy mà chúng ta thấy chỉ nổi một cái khi chúng ta nói đến cái thanh năm ấm của chúng ta, mới cái tên năm ấm thôi, là mình thấy cái chữ ấm không thôi, một nghĩa thôi là mình hiểu mình nghĩ rồi, phải không? Mà không hiểu được nó thì cái vấn đề tu tập của mình, xin thưa đừng nói đến tu tập, ngay trong đời sống hàng ngày của mình không hiểu cái nguyên lý của nó là mình đã bị rối rắm rồi. Cái nghĩa thứ hai cũng quá quan trọng của nó, cái chữ ấm ở đây là cái năng lượng. Tại vì khi chúng ta có năng lượng, tức là chúng ta có sức nóng, có cái heat, phải không? Khi mình nói tới năng lượng là luôn luôn mình nói tới heat, mà heat tức là nó có sức nóng. Thành ra trở lại là chúng ta thấy khi mình nhìn tất cả các pháp đến tận cùng của nó, tới cái thể không, nó là những cái sóng năng lượng, và những cái sóng năng lượng đó luôn luôn có cái sức nóng. Nó luôn luôn có cái sức nóng, và chính nhờ có năng lượng như vậy nó mới có sự di chuyển, nó mới có sự hợp thành, và nó mới tạo nên tất cả các pháp của vũ trụ, và nó có mặt khắp nơi trong vũ trụ. Thì như hồi nãy mình nói đó, trong chất rắn mình cũng lấy năng lượng ra được, trong chất lỏng mình cũng lấy năng lượng ra được, trong chất khí mình cũng lấy năng lượng ra được, và ngay cả trong cái hư vô, đúng không? Ngay trong cái hư vô, tức là cái năng lượng mặt trời đó là chỉ là một khía cạnh của năng lượng hư vô thôi. Thật ra trong cái khoảng không gian vô tận này nó có năng lượng liên tục. Còn mình lấy năng lượng mặt trời, nó chỉ là một phần nhỏ khi có mặt trời xuất hiện thôi. Còn nếu mà chúng ta biết cách thì chúng ta có thể lấy được bất cứ lúc nào, không phải lúc mà có mặt trời mà lấy được năng lượng. Thì như vậy chúng ta thấy đó là hai cái nghĩa chính của cái chữ ấm. Hai cái nghĩa chính của chữ ấm. Và chúng ta cũng thấy rõ ràng nó là yếu tố, nó là yếu tố tiên quyết. Nó là yếu tố tiên quyết. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy rằng khi mà mình nhìn tới từ cái vô hình, tức là trở lại cái tinh thần của Bát Nhã là sắc tức thì không, tức là sắc có mặt từ không. Thì như vậy chúng ta thấy cái thân của chúng ta có cái sự hữu hình này từ đâu? Từ cái vô hình mà mình tạm gọi là cái thân trung ấm. Phải không? Trung là trung gian, ấm cũng lại nó có hai nghĩa là sự che đậy, che lấp, và nó là cái năng lượng, đó là nó một cái heat. Thì như vậy chúng ta cũng có thể nói nó là bắt đầu của sự sống, chúng ta có thể nói nó là cuối cùng của sự sống. Nói cái nào cũng được cả. Tại vì nếu như mình nhìn nó bắt đầu, tức là nó sẽ đi vào con đường để thể nhập, Còn nếu như mình nhìn tới một cái người chết, quý vị biết rằng cái người chết cuối cùng người ta chẩn đoán con người đó đi về cảnh giới nào, tức là nhờ cái gì? Nhờ cái hít nó thoát ra chỗ nào, phải không? Thành ra mình có thể nói nó là cuối, mình có thể nói nó là đầu. Thành thực ra nó chả cuối mà chả đầu. Do đó đạo Phật nói vô thủy vô chung là như vậy. Thì như vậy bây giờ mình cứ tạm gọi đi, nó là bắt đầu đi ha. Tại vì lát nữa mình sẽ đi theo cái chu kỳ này, thì mình sẽ thấy rằng mình lấy cái chu kỳ ở đâu ha. Thì cái biểu đồ này nó sẽ cho mình rất nhiều cái, và mình sẽ học tất cả các pháp trên cái biểu đồ này. Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi từ cái thanh trung ấm đó, nó là những cái năng lượng sống nó di chuyển trong vũ trụ. Nếu như chúng ta không bị dính mắc, không chấp vào hình tướng là thứ nhất. Nếu như chúng ta không còn vọng niệm, khởi niệm là thứ hai. Thì như vậy nó sẽ không bao giờ hiện hữu. Khi mà chúng ta còn khởi niệm thì lúc đó nó mới bắt đầu, nó còn có sự lưu chuyển ha. Còn khi mà mình không khởi niệm thì nó sẽ vượt lên một cái tầng rất là cao, và nó hòa nhập trở lại với cái nguồn trên, và cái năng lượng đó nó hoàn toàn nó thể nhập cả đại đồng. Thành ra khi mà mình không còn khởi niệm, tức là mình gọi là trở về cảnh giới chân như của Phật Tổ, tức là của Vô Như Y Niết Bàn. Còn khi mình còn khởi niệm, ngay cả chư vị Bồ Tát muốn thị hiện về cõi trần gian này cũng phải còn lưu lại tí xíu lộ hoặc, tức là một ít cái khởi niệm. Nhưng mà khởi niệm đó là gì? Khởi niệm từ bi và độ sanh, thấy không? Phải lưu giữ lại một tí xíu cái niệm khởi, tức là cái sống thức đó. Thì nó chính còn cái sống thức đó thì nó mới được chiêu cảm theo nguyên lý của lực hấp dẫn, thì nó mới bắt đầu nó biểu hiện được. Còn nếu như anh không còn giữ một cái khởi niệm, một cái sống thức nào cả, thì như vậy lực hấp dẫn sẽ không tác động được, và nó sẽ không chiêu cảm để hình thành. Quý vị thấy chưa? Thành ra khi mà cái đó là cái thân vô hình, thân vi tế. Còn nếu chúng ta còn chấp tới một cái thân hữu hình nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ bị gá vào cái thân tứ đại. Nha. Thành ra khi mình ở cái thân trung ấm, cái giai đoạn mà mình mới thoát ra khỏi cái thân mình, nó sẽ trở về một cái trạng thái rất là tịch tịnh, rất là an nhiên, rất là vắng lặng. Nếu như mình không bị một cái vọng niệm chi phối thì lúc đó mình đi vào cảnh giới lành liền ngay lập tức. Nhưng bởi vì cái chấp của mình, nha, bởi vì cái chấp của mình, thành ra lúc đó mình sẽ bắt đầu đi vào cái cảnh giới của luân hồi. Và khi mà nó còn đang di chuyển trong không gian với cái thân năng lượng đó, nếu giả sử như trên thế gian này mà không có sự giao hợp, giao phối của đực và cái, của dương và âm, không bao giờ nó gá vào được. Tại vì cái tần số của mỗi người là nó gần nhau, nó tương ương nhau, nó sẽ không có đủ cái năng lực để chiêu cảm. Thấy chưa? Thành ra chúng ta thấy trên thực tế cũng vậy. Nếu như giả sử như trên thế giới này mà không có sự giao phối của đồng vật đực và cái, thì bảo đảm không bao giờ có sự hiện hữu của một cái, sự tái sanh của một chúng sanh mới, phải không? Thành ra Đức Phật nói trong kinh là gì? Phải có người nam, phải có người nữ, hay là phải có đồng vật đực, có đồng vật cái, phải có sự giao phối, giao hợp, và phải đúng lúc, đúng thời, và phải có cái thân trung ấm, tức là cái năng lượng đó nó gá vào. Ba yếu tố đó mới hình thành nên một cái chúng sanh mới. Thì như vậy chúng ta thấy tại sao mỗi một cái chúng sanh nó có một cái tần số năng lượng gần tương đương với cái tần số năng lượng của thân trung ấm. Khi mà nó phối hợp lại với nhau thì nó sẽ cộng hưởng lại và nó sẽ mạnh hơn, phải không? Rõ ràng là chúng ta thấy khi mà hai đối tượng hợp lại với nhau thì cái hít nó sẽ gia tăng, cái năng lượng nó sẽ cộng hưởng, và ngay lúc đó nó có lực hấp dẫn và nó chiêu cảm cái thân trung ấm nó đến. Thì như vậy đó là cái yếu tố đầu tiên hết để nó gá vào cuộc đời. Đó là lý do tại sao cái hít nó đi vào trước hết. Rồi kế đến chúng ta thường nghe nói là gì? Tinh cha huyết mạng, phải không? Thì như vậy trong cái tinh thì Chúng ta biết rằng tất cả các yếu tố trong vũ trụ này, nó không có một cái nào là nó có cái bản ngã cố định, độc lập, mà nó đều là cái sự dung hòa, cái duyên sanh. Khi mình nói về đất, không phải nó chỉ có đất không thôi. Khi mình nói về nước, không phải nó chỉ có nước không thôi. Cũng tương tự như vậy, gió và lửa. Quý vị có tin như vậy không? Tại vì bây giờ mình lấy một cục đất, quý vị cho dù quý vị lấy đất khô cỡ nào, quý vị đem vào, quý vị để, quý vị đo lường, nó vẫn có độ ẩm trong đó, tức là nó vẫn có nước. Nha. Rồi khi mà chúng ta nhìn sâu hơn nữa, chúng ta thấy rằng không những nó có hơi nước trong đó, mà nó còn có gió, mà nó có sự chuyển động. Tại sao? Tại vì hồi nãy mình đã thấy rằng tất cả các pháp đó đều là sự hợp nhất của các cái yếu tố này, phải không? Và đơn vị này được gọi là đơn vị vật chất nhỏ nhất của vật chất. Thì như vậy cái hạt điện tử nó luôn luôn chuyển động, thì nó đã tạo ra sự chuyển động, tạo ra cái gió. Và khi mà nó chuyển động thì nó tạo ra cái gì? Khi nó chuyển động thì nó sẽ tạo ra năng lượng, phải không? Tức là lửa. Thành ra trong một yếu tố đã bao gồm những yếu tố khác. Đó là lý do tại sao không có một vật thể nào, không có một pháp nào trong thế gian này mà nó độc lập đơn lẻ hết. Pháp này có mặt trong pháp kia, và đó cũng là tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm: trùng trùng duyên khởi, nhưng mà một là tất cả, tất cả là một ở đó. Và chính như vậy mình mới có cái sự tương ưng, chính như vậy mình mới có cái sự thể nhập, và chính như vậy mình mới có thể giúp nhau, và cuối cùng mình trở về cái nguồn trên, cái chân như của mình được. Nghe. Còn nếu như mình không có cái tính đó thì không cách nào mình tu tập, không cách nào mình trở về cái nguồn trên của mình được. Thì như vậy cũng tương tự khi chúng ta nói đến tinh cha, không phải nó chỉ có cái thể khí không thôi. Nghe. Tại vì chúng ta biết rằng trong cái sự sản xuất tinh trùng của người nam thì nó có cả đầy đủ bốn yếu tố vật chất: đặc, lỏng, chuyển động và nóng. Nhưng mà để cho cái con tinh trùng đó nó có thể thoát ra được cái bộ phận sinh dục hay là cơ thể của người nam, nó phải có một cái khí lực, phải không? Nó phải có một cái khí lực. Thì khí lực ở đây nó có hai yếu tố nữa. Dĩ nhiên nó có nhiều, nhưng mà hai yếu tố quan trọng là gì? Cái thứ nhất là một cái thể khí thực sự, một cái sức nén ở trong để nó đẩy ra ngoài. Và cái thứ hai là một cái dũng khí, một cái hùng khí. Thì cái này lát nó sẽ đi tới phần sau. Thì như vậy nó phải có đủ một cái áp lực, nó đủ một cái sức nén thì nó mới có thể phóng ra ngoài được. Và khi nó phóng ra ngoài, khi mà nó đi vào âm đạo của người phụ nữ, nó phải, quý vị biết rằng một lần giao phối như vậy nó có cả hàng tỷ, nó có hàng triệu tới hàng tỷ con tinh trùng. Thì như vậy nó phải đủ một cái dũng lực, nó phải đủ một cái khí lực, nó phải đủ một cái sức mạnh để nó vượt ngược dòng, và nó chỉ chiếm được có một cái trứng mà thôi. Thấy chưa? Thành ra hàng triệu triệu cho tới hàng tỷ con tinh trùng như vậy nó phải bơi ngược dòng để nó làm sao nó tới, nó xâm nhập vào được cái thành lũy kiên cố là cái trứng. Thì như vậy không phải là cái khí lực, cái dũng lực để nó bơi ngược dòng và để nó tranh nhau giữa hàng triệu hàng tỷ anh với nhau đâu. Mà khi nó tới được cái thành lũy đó rồi, nó còn phải đủ sức để xuyên qua cái thành lũy, tức là cái vỏ của cái trứng. Thành ra đó là lý do, đó là lý do tại sao khi người ta nói tinh cha, tức là nó chủ yếu về cái khí lực. Thì đó là cái yếu tố thứ hai để nó hợp thành, nó tạo nên. Yếu tố thứ ba người ta nói huyết mạch. Thì dĩ nhiên trong cái trứng cũng vậy, trong cái trứng của người phụ nữ hay là trong cái trứng của động vật cái, nó có cả thể đặc, nó có cả thể lỏng, nó có cả thể chuyển dịch, và nó có cả thể huyết, thể nóng. Nhưng mà tại sao người ta chỉ nói đến cái thể dịch, thể huyết không thôi? Tại vì người nữ hay là động vật nữ, tất cả những cái thể đó đều là thể âm tính và âm tàn. âm tàn. Quý vị thấy ngay cả cái đất của chúng ta, đại dương nó cũng phải chiếm 3/4 để nó bảo vệ trái đất này. Trong con người mình 3/4 phải là nước để nó duy trì cái sự sống mình. Sau này mình sẽ nói tới sâu hơn. Và cũng như vậy, trong cái bầu nước ối cũng là một cái đại dương để nuôi cái thai nhi. Trong cái trứng, cái thể nước, thể dịch cũng là cái môi trường để cho cái năng lượng hít và khí này nó gá vào, phải không? Thành đó là lý do tại sao người ta chỉ nói đến cái huyết mình, cái huyết màng là thể dịch. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta đi vào cuộc đời này từ cái thể không, phải không? Từ cái thể hít trước, kế đến là cái gió, kế đến là cái nước. Và như vậy sau đó thì nó sẽ hình thành một cái trứng thụ tinh với đầy đủ 4 yếu tố: đất, lửa, gió, nước, đất. Và nó sẽ lấy 4 cái yếu tố tứ đại đó của vũ trụ qua nhau thai, nó nuôi dưỡng lớn dần cho đến khi chúng ta ra khỏi bụng mẹ, phải không? Thì chúng ta lại vay mượn tiếp tục 4 đại đó của vũ trụ. Rồi đến khi cuối cùng chúng ta trả thì sao? Quý vị thấy khi mà những người lớn tuổi mà người ta muốn ra đi một cách bình an, hay là người ta biết trước ngày giờ ra đi, thì người ta phải bắt đầu làm sao? Người ta buông trả, phải không? Từ trước hết là chia tài sản, tất cả những cái gì mà nó thô thiển người ta chia hết, là cho đi trước hết. Rồi tới cái gì nữa? Sau khi chia hết tài sản rồi, tiền bạc rồi, thì người ta sẽ bắt đầu người ta dặn dò con cái, rồi con chúng ta công ăn việc làm, hay là những cái gì đó ha, những cái về sắp xếp, về tâm lý. Và cuối cùng nữa là cái lời trăn trối. Thì như vậy đó là những cái bên ngoài, người ta trả từ cái thô cho tới cái tế. Ngay trên tự thân của người đó thì sao? Quý vị thấy những người mà biết trước cái giờ ra đi của mình mà chuẩn bị ra đi một cách êm ái, thì thông thường mình thấy cái người lớn tuổi, người già là người ta phải teo lại, phải rút lại, phải không? Không có ai mà già mà lớn, người nào mà đi ngược, tức là cái người nào lớn mà bắt đầu phì ra, bự ra, cái đó là mình đi lệch rồi. Thì mai mốt mình sẽ nói tới cái đó sau. Thì như vậy trước hết chúng ta thấy những người lớn tuổi mà khi mà mình biết người ta chuẩn bị là từ âm thô qua âm tinh, tức là chẳng hạn người đang còn từ âm nhiều, từ âm tạp, từ âm mạnh, bắt đầu qua âm chay, bắt đầu âm ít hơn, phải không? Từ âm đặc bắt đầu chuyển qua âm loãng, tức là âm cháo. Từ âm cháo người ta bắt đầu người ta ngưng âm, người ta đi qua uống nước cháo. Từ uống nước cháo người ta đi qua uống nước lọc, tức là người ta sẽ bắt đầu người ta trả cái chất thô này trước. Người bắt đầu teo lại, giảm bớt nạp cái năng lượng này. Rồi tới người ta trả cái nước, người nó khô lại, ít uống nước hơn và uống nước sạch hơn. Xong rồi đến cuối cùng, cái kế tiếp nữa là gì? Cái hơi thở của mình dần dần mình ngắn lại, phải không? Ngắn lại và cuối cùng là mình thở một hơi cuối cùng, phải không? Thì như vậy đối với y học hiện đại, ngang đây là xong rồi. Khi mà hơi thở của mình trả rồi là coi như tim của mình ngừng đập, là y học hiện đại coi như là mình dứt điểm rồi đó. Nhưng mà chưa, cuối cùng tất cả những cái năng lượng còn lại trong người mình nó sẽ rút lại hết, nó gom lại để nó tìm một cái con đường, cái chỗ cuối cùng nó đi ra, phải không? Và chính nhờ như vậy mình mới chẩn đoán được, mình mới tiên lượng được cái người đó sẽ đi vào cảnh giới nào, sẽ tái sanh vào cảnh giới nào. Thì như vậy cái lửa, cái hít là cái đi ra cuối cùng. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng cái nguyên lý của năng lượng vũ trụ chưa? Đi vào là từ lửa, nó lấy gió, nó lấy nước, nó lấy đất. Khi chúng ta trả trở lại thì chúng ta phải trả theo cái con đường này ha? Đất, nước, gió và lửa. Thì như vậy rõ ràng là gì? Sắc tích thì không, phải không? Tức là nó đi từ cái vô tướng, nó biến thành hữu tướng. Đi từ vi tế, nó biến thành thô thiển. Và khi chúng ta trả lại là sắc tức thì không, thì như vậy không cũng tức thì sắc, tức là chúng ta phải trả ngược trở lại từ từ để chúng ta đi ra. Thì nếu chúng ta nhìn qua cái con đường này, chúng ta cũng thấy khi mà mình đi vào cuộc đời là mình bắt đầu biểu hiện thành cái thể hữu hình. Chúng ta lên, sau đó là chúng ta trả dần. Đến đây chưa hết, quý vị thấy nó còn phải đi qua cái giai đoạn của thanh trung ấm nè, còn đi qua giai đoạn của thanh trung ấm cho đến khi nó tương ưng với một cái tần số, nó thể nhập, nó đi vào cái thai bào, thì lúc đó mới gọi là trọn vẹn một chu kỳ sống. Thì cái này sau này chúng ta sẽ nói tới nhiều cái ứng dụng. Tại sao Đức Phật lại chọn xuất gia ở cái tuổi 30, 29, 30? Tại sao văn hóa Việt Nam mình có cái nói là 60 năm cuộc đời, tam thập nhi lập, cái tuổi trưởng thành để mà cống hiến, đóng góp, xây dựng phải là 30? Tại sao mọi cái sự thị hiện của Đức Phật đều phải đi qua cái con đường chu kỳ số 7? Và tại sao khi mình cúng thất mình phải cúng từng cái thất 7? Tại sao khi mình tu là mình phải tu từng cái 7, 7, 7? Thì cái đó chúng ta sẽ đi tới cái con đường của năng lượng vũ trụ này, và mình sẽ bắt đầu gỡ những cái mối rối đó ra. Thì như vậy chúng ta trở lại với cái này. Chúng ta nhìn thấy trên cái thanh năm ấm của mình, trên cái thanh năm ấm của mình thôi, chúng ta thấy rằng năm phần. Mà như vậy chưa có cần nhìn sâu, chỉ cần nhìn thoáng qua, chúng ta thấy trong năm ấm như vậy thì cái sắc ấm chỉ có 1/5 thôi, phải không? Thì như vậy liệu cái nào là cái quan trọng hơn? Nếu như mình tính trên cái bề mặt thôi, chưa cần đi vào chiều sâu, mình thấy rằng cái thân vật lý thô thiện của mình đây, nó chỉ mới bằng có 1/5 tổng cái thân của mình thôi, phải chưa? Mà khi chúng ta đi vào cái thân vật lý này gồm có 4 chất: đất, nước, gió, lửa, thì mình nhìn sâu hơn, mình lại thấy rằng nó chỉ có 2 phần thô mà 2 phần té nữa. Thì như vậy mình càng thấy cái thân vật chất của mình nó càng bị giới hạn hơn nữa, nó càng bị limit hơn nữa. Thì như vậy làm sao để chúng ta có thể nhận diện, làm sao chúng ta có thể hài hòa, làm sao chúng ta có thể chuyển hóa được nó? Cái nào quan trọng hơn? Và làm sao để chúng ta có thể dung hòa? Đó là một vấn đề. Thì cái ví dụ như ngày hôm qua chúng tôi nói với đại chúng là bây giờ quý vị có cái chiếc xe, phải không? Quý vị có chiếc xe, mà chiếc xe đó, nếu như quý vị có một chiếc xe mới tinh, nhưng mà quý vị không đổ xăng vào, không đổ dầu vào, không có bình điện, cái xe đó nó cũng chả chạy được, phải không? Mà bây giờ mình có xăng, có dầu, có điện rồi, mà mình không khởi niệm để leo lên lái nó, nó cũng nằm yên, phải không? Thành ra mình phải biết cái nào nó quan trọng hơn. Khi mà mình đổ xăng cũng vậy, quý vị biết rằng chẳng hạn như quý vị có cái xe mới mà quý vị đổ xăng 92, 95 thì cái xe nó chạy mạnh và tuổi thọ nó kéo dài, nó bền hơn, phải không? Còn nếu như cái xe đó mình đổ xăng 87 thì bảo đảm cái xe nó sẽ chạy yếu và tuổi thọ nó ngắn hơn. Huống gì nữa là cái xe chạy xăng mà mình đổ xăng pha nhớt, mình đổ dầu, diesel cũng là nguyên liệu vậy. Thấy chưa? Trật một tí xíu thôi là nó tiêu rồi. Rồi, cũng cái xe đó cũng đổ xăng đúng, cũng khởi niệm đang lên lái. Nhưng mà quý vị thấy rằng nếu một người mà biết lắng nghe cái xe mình, chăm sóc cái xe mình kỹ, biết tỉnh giác, mình leo lên xe, trước khi mình leo lên xe mình đi một vòng, mình quan sát nó, mình leo lên xe mình nổ máy, mình nghe cái tiếng máy, phải không? Khi mình chạy mình đạp ga lên từ từ, mình đạp thắng từ từ. Nói chung là một người biết lắng nghe cái xe, biết chăm sóc cái xe, đúng giờ, đúng ngày thì thay nhớt, thay nước, thay dây, chạy đúng, thì như vậy cái xe của mình nó sẽ chạy được có khi 100-200 ngàn mai thoải mái, phải không? Còn nếu như cũng cái xe đó mà quý vị cứ leo lên là chạy, chả biết thay nhớ thay nước, đạp ga đạp thắng thoải mái. Thì cứ khi cái xe quý vị chạy vài chục ngàn mai rồi nó tiêu, nó tanh bành rồi, thì cái thân của mình cũng vậy, con người của mình cũng vậy. Mình sử dụng nó như thế nào, mình phải có cái ý thức, mình phải hiểu biết. Và nó trường thọ hay không, nó khỏe mạnh hay không là do mình, phải không? Cũng tương tự như vậy, cái máy vi tính này, nếu chúng ta không install cái software vô, nó cũng chỉ là một cái cục máy không làm được gì cả. Nếu mình cài đặt cái phần mềm vào mà mình cài đặt không đúng, mình sử dụng không đúng, thì nó cũng chả làm được cái gì, phải không? Thành ra khi mà nó có một cái vấn đề, mình phải biết xử lý. Còn nếu mình không biết xử lý, bây giờ mình cài đặt cái software sai mà mình đang đi sửa cái máy, vô ích. Mua cái software mới đàng hoàng mà cái máy của mình nó bị trục trặc, cài đặt vô nó xài cũng không được. Thành ra khi mà chúng ta thấy rằng tất cả các pháp trên thế gian này cũng vậy, đòi hỏi nếu như chúng ta nhìn trên cái chân lý tuyệt đối, nhìn trên cái tinh thần của Hoa Nghiêm Kinh, một là tất cả là một, trùng trùng duyên khởi, các pháp nó liên quan mật thiết và nó hỗ tư cho nhau, thì như vậy tất cả các thân của mình đều có tầm quan trọng như nhau, đều có tầm quan trọng như nhau. Bởi vì thiếu một cái kia nó sẽ bị rắc rối, rối rắm. Còn nếu như chúng ta đứng trên cái sự thật tương đối, nếu như chúng ta đứng trên sự thật tương đối, thì chúng ta phải biết xem thử coi cái nào nặng, cái nào nhẹ, cái nào là yếu tố quan trọng hơn. Trở lại lấy ví dụ như cái xe của mình nó cũ, cái bánh, cái lốp của mình nó mòn, mình chạy cũng được, phải không? Thậm chí như khi nó bị sẹt, khi nó bị bể bánh, mình không chạy nhanh được nhưng mình cũng còn lết được, phải không? Nhưng nếu nó hết xăng hay mình đổ sai xăng, cái xe còn mới nó cũng nằm yên. Quý vị thấy chưa? Thì cũng tương tự như vậy trong cái con người của mình. Nếu giả sử như có những người, người ta thiếu một chân, thiếu hai chân, thiếu một tay, thậm chí thiếu một cái trái thận, thiếu một lá phổi, người ta cũng sống được. Nhưng mà nếu như mình bị cái đầu của mình nó chạm, nếu như mình không chăm sóc đúng cách bốn cái thân này, thì như vậy cái thân này nó có đầy đủ trọn vẹn cũng có vấn đề. Thành ra khi mình nhìn sâu vào cái sự hình thành của con người mình, đây là những cái chúng tôi mới đưa cho quý vị thấy cái picture, the whole picture thôi, cái tổng quan thôi. Dĩ nhiên sau này mình sẽ phải đi sâu hơn. Vậy cái trước hết là mình phải hiểu về con người của mình, sự hình thành của nó như thế nào, quy luật nào quy định và ảnh hưởng nó, cái gì tác động đến nó. Thành ra trước hết mình phải tập nhìn vào mình, hiểu mình trước, rồi sau đó mình mới bắt đầu có thể coi cái mối quan hệ đối với bên ngoài. Tại vì nếu như chúng ta chưa hiểu con người của mình, thì chúng ta sẽ không hiểu được cái mối quan hệ của mình với vũ trụ. Và như vậy thì chúng ta cứ bị phóng tâm hướng ngoại, mà chúng ta không bao giờ hiểu được mình, không bao giờ quan sát được mình. Thì như vậy tất cả mọi cái mình làm là nó sẽ không bao giờ tương ưng, trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Thì như vậy cái sự tu tập của mình nó cũng sẽ không đạt được cái hiệu quả. Nó sẽ không đạt được hiệu quả. Đó. Thành ra đây là cái để cho quý vị thấy được cái mối quan hệ tại sao mà Kinh Bát Nhã luôn luôn phải được chúng ta lặp đi lặp lại. Và nếu chúng ta thể hiện cái kinh đó trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là tự thân của mình, thì mình phải hiểu được các cái yếu tố hình thành lên nó, quy luật chi phối nó, vận hành nó. Và chúng ta muốn chăm sóc nó thì chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hiểu và chúng ta phải lắng nghe, chúng ta phải giúp Và nếu như mình hiểu, mình lắng nghe mà mình không có thực hiện đúng cách thì nó cũng sẽ làm tổn hại mình nha, nó sẽ làm tổn hại. Và một lần nữa, tức là chúng ta nên nhớ rằng tất cả các pháp trên thế gian này đều có hai mặt, và cái lực hấp dẫn là cái quy luật quan trọng tối cao chi phối tất cả các pháp trong vũ trụ này. Nếu như mình hiểu được nó, mình chỉ cần tác ý và mình làm đúng hướng thì ngay lập tức phần còn lại là phần của nó, mình sẽ đỡ đi rất nhiều. Còn nếu như mình không khéo, không tỉnh thì mình để cái tập khí của mình, hay là mình để cái năng lượng cộng đồng nó tác động vào, và như vậy mình sẽ bị nó đi theo cái chiều tiêu cực, chiều ngược lại. Thì cái đó là cái bây giờ chúng ta đang bị ảnh hưởng nhiều nhất, kể cả vấn đề bệnh lý, kể cả vấn đề căng thẳng, kể cả vấn đề rối loạn, kể cả vấn đề ô nhiễm vân vân, chúng ta đều bị trên cái nguyên lý của lực hấp dẫn nó tác động, nó cộng hưởng, và chúng ta càng ngày càng đi vào cái con đường tự hủy diệt mình và hủy diệt vũ trụ. Tại sao? Quý vị thấy rằng cái não bộ của con người ta nó chỉ có thể làm được một việc trong một lúc, tức là cái sóng não của mình nó chỉ có thể phát được một tín hiệu, nó làm điều khiển một việc trong một lúc mà thôi. Thì như vậy quý vị thấy ai cũng hiểu được cái nguyên lý đó, nhưng mà vì cái lòng tham của con người và nó tạo ra cái nhu cầu của xã hội ngày nay, đặc biệt là những người còn đang đi làm việc. Quý vị thấy bây giờ xã hội đòi hỏi một người giỏi, tức là một người phải có khả năng gì? Multiple task. Anh phải có khả năng là cùng một lúc thâu nhận, tiếp nhận nhiều nguồn thông tin. Anh phải có khả năng cùng một lúc xử lý nhiều công việc, điều khiển nhiều cái công việc. Thì như vậy có phải là nó mâu thuẫn với cái chức năng căn bản của con người không? Thấy không? Thì đó là chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta không có một cái phương án tu tập, nếu chúng ta không có một cái cách để chuyển hóa, để trung hòa cái đó, thì không sớm thì muộn, mình đã đi vào con đường tự hủy diệt mình. Và ngay lập tức cái năng lượng đó nó sẽ break out ra, nó sẽ cộng hưởng trong vũ trụ, và cả cái nhân loại nó cũng sẽ bị hủy diệt vì chính cái lòng tham và cái vô thức của con người. Cái đó là cái nguy hiểm nhất hiện nay, và cái đó là lý do tại sao mà chúng tôi chú trọng đến cái giới trí thức, cái những người đang đi làm việc. Đó là cái giới làm cái cầu nối giữa cái thế hệ lớn và thế hệ nhỏ. Đó là cái thế hệ mà đang đóng góp xây dựng cho xã hội trong giây phút hiện tại. Mà nếu như chúng ta không gìn giữ được, không biết cách chuyển hóa thì không sớm thì muộn mình đã tự hủy diệt lẫn mình. Thì quý vị thấy rằng hầu như 80% tất cả các bệnh lý ngày nay, kể cả ung thư, kể cả bị trầm cảm, kể cả bị điên loạn, kể cả bị ngay cả cái bệnh ngoài da, cái psoriasis hay là cái bệnh dị ứng, cũng do cái stress nó tạo ra. Có những người ta không biết do cái stress tạo ra cái đó, nhưng mà tất cả đều từ cái stress. Mà nếu mình hiểu đến cái nguyên lý năng lượng thì rất là rõ, tức là khi cái stress, tức là những cái tín hiệu truyền tin, những cái năng lượng đó nó sẽ bị chạm mạch, nó rối loạn, thì cái hệ thần kinh của mình nó sẽ bị chạm, nó sẽ chậm. Mà hệ thần kinh bị rối loạn thì chúng ta bị gì? Hệ nội tiết tố của mình sẽ bị rối loạn. Khi cái hệ nội tiết tố của mình rối loạn thì toàn bộ các cơ quan của mình sẽ bị rối loạn, bởi vì đó là cái nguyên liệu, đó là xăng nhớt để cho nó chạy, đó là cái lệnh điều khiển tất cả các cơ quan bộ phận trong người mình. Thành ra từ cái stress đó nó tạo ra hết tất cả những bệnh lý. Mà nếu như mình cứ theo cái đà của xã hội như vậy, mình không có một cái phương án để tu tập, để chuyển hóa, thì không sớm thì muộn mình sẽ tự hủy diệt và mình đi vào cái con đường hủy diệt cả vũ trụ hay là cả nhân loại. Đó, thành đó là lý do tại sao chúng ta cần phải có cái sự hiểu biết và cần phải có sự tu tập thì mình mới cứu được mình và cứu được mọi người nha. Rồi thôi, cảm ơn đại chúng đã lắng nghe, chúng ta tạm biệt. Rồi mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay hồi hướng.
Nguyện thế công đức thần.